Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Người ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ Bảy, 13 tháng 7. Các bạn trẻ đã đến đây, đã cùng với nhau cầu nguyện với Chúa Mần Côi lúc 12 giờ trưa. Vì mỗi ngày 13 tại giáo điểm Tin Mừng, chúng ta vẫn có giờ lần chuỗi lúc 12 giờ trưa, có giờ cầu nguyện và thánh lễ kính Đức Mẹ. Rồi mỗi chiều thứ Bảy các bạn đến đây, chúng ta có điểm hẹn lòng thương xót để các bạn gặp gỡ Chúa, các bạn nhờ Mẹ đưa các bạn đến với Chúa. Vì Mẹ rất thương những người trẻ, vì Mẹ nhìn thấy hình ảnh Giêsu nơi chính các bạn, và Mẹ chỉ mong ước các bạn đến được với Giêsu con Mẹ. Và Mẹ cũng chỉ mong ước các bạn nghe lời Mẹ nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana: Người bảo gì các con cứ hãy làm theo. Các bạn đã đến đây, các bạn đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót, các bạn đã cầu nguyện, các bạn đã chầu thánh thể, đã lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, và giờ này các bạn đang tham dự thánh lễ, tham dự bàn tiệc lời Chúa trong ngày 13 kính Đức Mẹ và ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên, lễ chiều thứ Bảy tại đây thay cho ngày Chúa Nhật. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhau. Thưa anh chị em và thưa các bạn, bạn quay sang bắt tay hỏi thăm người bên phải coi có khỏe không. Bắt tay người bên phải coi. Tại sao tôi sẽ hỏi các bạn điều đó? Tại sao bạn bắt tay người bên trái coi có khỏe không? Thưa chị ạ, thưa các bạn, bắt tay người đằng sau mình coi có khỏe không? Bạn bắt tay người đằng trước mình coi có khỏe không? Và thưa các bạn, chúng ta cảm thấy mình đến đây rồi, hôm nay buổi chiều thứ bảy chúng ta lại được hân hoan đón tiếp những anh chị em tôn giáo bạn đến tham dự thánh lễ với chúng ta. Xin các anh chị em tôn giáo bạn chúng ta giơ tay lên, những người ngoại đạo, những người không công giáo, xin các bạn giơ tay cao lên. Có chú thương cả nhà thơ này không có đạo hết à? Rồi mời các bạn đứng lên rồi cho mọi người chúng tôi được chiêm ngắm các bạn, những người khách quý. Một tràng pháo tay nữa thật to lên các bạn. Một tràng pháo tay nữa thật to lên các bạn. Vâng, mời anh chị em và các bạn ngồi. Và nếu những người tôn giáo bạn, nếu những người ngoại đạo, nếu những anh chị em mà chưa phải là người theo đạo công giáo, mà họ đến đây, họ thấy được thứ nhất là thái độ hiếu khách của chúng ta, thấy được thái độ hiếu khách của giáo điểm tin mừng mình, thấy được từ người giữ xe đã vui vẻ với họ, rồi người trật tự cũng tử tế với họ, rồi người phục vụ ở quầy cũng ân cần với họ, rồi người mà hướng dẫn họ viết những ý cầu nguyện cũng hết sức là chăm chút họ, rồi vào trong nhà thờ họ lại được ngồi những cái ghế VIP, ghế ưu tiên này, rồi họ lại được chúng ta vui vẻ chào đón họ, họ mới thấy rằng là đúng thật đạo công giáo là đạo tình thương. Đúng thật đạo công giáo là đạo tình thương. Và họ, những người mới đến sẽ nhìn vào chúng ta, anh chị em mình đối xử với nhau và sẽ bảo với nhau rằng kìa, xem coi họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Kìa, đúng là cộng đoàn lòng thương xót. Họ biết xót thương nhau, họ biết quan tâm đến nhau, họ biết để ý đến nhau. Và thấy chúng ta sẵn sàng chia sẻ trong chương trình học bổng lòng thương xót cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để năm mới các em có điều kiện được đến trường. Rồi họ thấy cộng đoàn chúng ta đang có những chuyến công tác, một chuyến ra miền Bắc, một chuyến về miền Tây, và cả ngàn phần quà được gửi đến. Họ sẽ thấy rằng là đúng, đây là đạo tình thương. Họ sẽ thấy đây không phải là một tổ chức ở ngoài đời, đây không phải là một công ty, đây không phải là một hợp tác xã, đây cũng không phải là một nhóm, một đảng, một đoàn thể gì cả, mà đây là một cộng đoàn mang tên là cộng đoàn lòng thương xót. Cộng đoàn lòng thương xót ấy có những con người, có ba loại người: một là thầy Tư Tế, hai là thầy Lê Vi, và ba là người Samaria. Mà người Samaria mà chúng ta nghe trong bài tin mừng lại là người ngoại đạo, như những anh chị em vừa mới đứng lên để chúng ta chào mừng đây. Ba loại người ấy họ thực hành lòng thương xót như thế nào? Mời các bạn chúng ta theo dõi câu chuyện mà chúng ta vẫn quen gọi là người Samaria nhân hậu. Mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi. Một câu hỏi đó là: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và đây lại là câu hỏi của một nhà thông luật, chứ không phải câu hỏi của một người ngoại đạo. Một người thông luật tức là người ấy biết chưa? Biết chưa? Biết nhiều hay biết ít? Nhiều, gọi là thông luật, mà thông suốt, hiểu thấu luật lệ rồi. Và đặt câu hỏi, thôi câu hỏi đó mang tính dài dòng quá, mình chỉ hỏi vắn như vậy này. Hay là anh chị em ngoại đạo đến đây hỏi chúng tôi: thưa cha, làm thế nào để được lên trời? Làm thế nào được lên thiên đàng? Làm thế nào để được hưởng hạnh phúc đời đời? Như vậy thôi. Còn ông này hỏi làm thế nào để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Hôm nay là ngày 13, còn đúng một tháng nữa là tới ngày 13 tháng 8. Rồi ngày 14 và ngày 15 là lễ Đức Mẹ lên trời. Trong vòng một tháng này chúng tôi đang là thực hiện một cái chương trình và sẽ cùng với anh chị em trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 8 ta làm chương trình để trả lời câu hỏi này: sao được lên trời? đó là chương trình. Chúng ta đã có chương trình bốn mùa yêu thương, và chương trình của chúng ta kỳ này sẽ là sao được lên trời, tức là làm thế nào để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Ngày 13 là khai mạc, ngày tính tâm 3 ngày để hướng về trời. Ngày 13 là ngày thứ 3. Rồi ngày 14 là ngày thứ 4, chúng ta sẽ thắp nến hướng về trời. Và ngày chính lễ, ngày thứ 5, 15 tháng 5, chúng ta sẽ làm trong chóng bay về trời. Các bạn mỗi người sẽ có một cái trong chóng, và chúng ta sẽ cho nó quay tít thò lò, và chúng ta sẽ cho mình bay về trời để cái trong chóng nó đẩy mình về trời. Được không? Bạn thấy hay không? Nghe được không? Đó là chương trình mà chúng ta sẽ làm 3 ngày. 13 là bắt đầu cầu nguyện để hướng về trời. 14 là ta thắp nến về trời. Và ngày 15 chính lễ là trong chóng bay về trời. Với câu hỏi 3 ngày đó là sao được về trời? Làm thế nào để mà về trời? Làm thế nào mà để được lên thiên đàng? Làm thế nào để được hạnh phúc đời đời? Có lẽ các bạn ngoài đạo, các bạn ở những tôn giáo khác, các bạn cũng đang trăn trở, các bạn cũng đang thắc mắc, các bạn cũng đang mong ước để có được câu trả lời đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vì thưa các bạn, cuộc sống này sớm muộn rồi chúng ta cũng phải có hồi kết. Kẻ thì kết cách này, kẻ thì kết cách kia, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải kết. Tôi nói kết rồi chết, nghe nó sợ. Cuối cùng thì phải cũng phải đi đến đoạn kết, cuối cùng thì cũng phải đi đến lời cuối cho cuộc tình vậy, đoạn kết cho cuộc tình vậy. Và cái đoạn kết ấy, một là ta đi lên, hai là ta đi xuống. Các bạn muốn đi lên hay đi xuống? Mà muốn đi lên thì các bạn phải đi xuống chứ điều. Muốn đi lên thì phải đi xuống, và sao cho nghe kỹ cha. Thật vậy, nếu mà các bạn muốn đi lên thì phải đi xuống, vì Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đã xuống trần, đã phục vụ con người, đã yêu thương con người, đã gặp những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi. Ngài đã ra tay cứu chữa mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Ngài đã xua trừ ma quỷ, Ngài đã loan báo nước trời và dạy cho người ta con đường để đi lên. Nếu mà Ngài không xuống thì làm sao mà ta đi lên được? Vì Chúa đi xuống, và vì Chúa đi xuống như vậy thì Chúa mới chỉ cho ta một con đường để đi lên. Vậy thì muốn lên trời thì các bạn phải đi xuống. Cúi xuống thật gần, tan 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 tan, phải cúi xuống và cúi xuống thật gần. Còn nếu mà cứ đứng chễm chệ ở trên cao, nếu mà cứ nghênh nghênh ngang ngang, giống như là thầy Tư Tế, giống như là thầy Lê Vi, đi mà không có cúi xuống, đi mà không chịu bước xuống, đi mà không chịu nhìn xuống để thấy được người anh em của mình đang nằm sống dở chết dở ở trên đường, mà cứ nghênh nghênh ngang ngang ngước lên vậy mà cứ tơn tơn mà đi như thế này, thì sớm muộn cũng bị rớt xuống. Xuống đâu? Rớt xuống thôi à thưa anh chị em. Còn chúng ta chấp nhận mình bước xuống chứ không phải là bị rớt xuống. Tôi bước xuống, tôi tự nguyện, tôi tình nguyện, tôi bước xuống, và bước xuống thật gần, và bước xuống thật sâu, bước xuống thật sát để được nhìn từng mặt những người anh chị em thân thương của tôi. Chị có đạo không?
Dạ con không, con đạo Phật ạ.
Chị là đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Còn con đạo gì?
Đạo Phật.
Chúng ta thấy ba người đều là người đạo Phật. Chị đứng lên tôi hỏi, chị mong ước được cái gì khi mà chị đến đây?
Dạ con yêu mến Chúa nên con đến đây để con tìm hiểu về Chúa, và con xin Chúa chữa lành bệnh cho con bị trầm cảm ạ.
Vâng, thưa chị em, một tràng pháo tay cho người chị em. Chị ấy bị trầm cảm, chị muốn đến đây để chị yêu mến Chúa, để Chúa chữa lành cho chị ấy. Thưa anh chị em, Chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp chị đến đây. Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mà chị nghe, tôi bảo đảm với chị là không thể trầm cảm được đâu. Và đây là cái món quà của lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho chị. Đây, đấng mà giúp cho chị khỏi bệnh trầm cảm. Vì con người ta chỉ trầm cảm là con người ta không muốn tiếp xúc với ai, không muốn mở lòng ra, sợ ánh sáng, sợ đám đông và có khi sợ chính mình. Có một đấng đến nói với chị rằng đừng sợ. Có một đấng như là người Samaria nhân hậu đến cúi xuống phận đời của chị. Chị đang buồn chuyện gì, nói được không?
Dạ con đang buồn chuyện gia đình con ạ.
Chị đang lo cái gì, nói được không?
Dạ con xin Chúa hiểu.
Đang lo cái gì?
Con lo tình cảm của vợ chồng chúng con.
Đang sợ cái gì?
Con sợ nhiều chuyện lắm.
Vâng, chúng ta thấy một con người mà lo, buồn và sợ thì là chuyện trầm cảm nó đương nhiên nó xảy ra. Và chị thấy có một đấng đến với chị, giống như là người mà bị bọn cướp nó đánh sống dở, chết dở. Chị đang lo, đang buồn, đang sợ. Đấy là nạn nhân của buồn, của lo, của sợ. Và đấng ấy đến với chị, nói chị đứng lên, đứng không?
Dạ có ạ.
Nói với chị hết buồn, còn buồn không?
Dạ có ạ, không.
Nói chị hết sợ, còn sợ không?
Dạ không ạ.
Nói chị hết lo, còn lo không?
Dạ không ạ.
Vâng, chỉ có cách đó thôi. Chị về chị nghe cái máy 270 bài giảng. Vì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những người nói với chúng tôi là nhiều người bị trầm cảm, nhiều người bị bệnh là không muốn tiếp xúc với ai. Rồi họ nghe, rồi từ từ họ mở lòng ra. Họ thấy được rằng Chúa đang làm những điều kỳ diệu như vậy. Họ nghe, họ mở tai, mở trí, mở lòng. Rồi cuối cùng họ mở toang cánh cửa cuộc đời của họ để đón lấy Chúa. Và Chúa đến vực người ấy lên vai, sức dầu đưa về quán trọ, tức là đưa chị vào trong giáo hội. Đưa chị vào trong giáo hội, mà giáo hội ấy tượng trưng cho ngôi thánh đường. Chữ tiếng Anh church vừa có nghĩa là giáo hội, vừa có nghĩa là ngôi nhà thờ. Mà có những người dịch không có rành, lúc thì đáng lẽ phải dịch là giáo hội thì lại dịch là nhà thờ, đáng lẽ cần phải dịch nhà thờ thì lại dịch là giáo hội. Không biết thì đừng có dịch, mà không biết thì phải hỏi cái người chuyên môn về đạo để người ta chỉ cho, đừng có dịch tầm bậy. Cho nên là giáo hội, ngôi nhà thờ mở rộng tâm lòng đón chị. Người Samaria nhân hậu đã đưa người bệnh ấy, người bị thương ấy vào trong quán trọ để được nghỉ ngơi. Các bạn là những người ngoại đạo hôm nay các bạn đến đây, các bạn trẻ là các bạn đang bị thất tình. Ai thất tình giơ tay? Có một ông già giơ tay. Ai thất nghiệp giơ tay? Ai đang sống thất vọng giơ tay? Ai bị thất bại giơ tay? Ai bị thất trí giơ tay? Rồi, chúng ta thấy thất vọng, thất tình, ai thất nghiệp rồi thất trí, đủ mọi cái thứ thất. Chúng ta đang là những người bị nạn nhân của sự dữ, nó làm cho mình thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất trí, thất vọng. Các bạn đang sống dở, chết dở, giống như chị ngày nói đang bị trầm cảm. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy. Đây tôi trao cho chị đấng giàu lòng thương xót đầy quyền năng, để chị chạy đến với Ngài là lương y chữa lành cho chị, và là cũng nơi để chị nghỉ ngơi. Còn chị, rồi cảm ơn chị, cho một tràng hoa tay, mời chị về chỗ. Còn chị là người theo đạo gì?
Dạ con thưa chưa cha là con là người đạo Phật ạ.
Rồi bây giờ chị đến đây với mục đích gì?
Con thưa cha là con đến đây với một tâm nguyện của con là theo ý Chúa và để cầu mong Chúa chữa lành bệnh của cho con ạ.
Vâng, tất cả chúng ta đều là những người bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, giống như là người nạn nhân bị bọn cướp mà nó đánh giữa đường. Chúng ta cũng bị sự dữ, nó làm cho mình lo lắng, bệnh rộn và ai cũng cần được Chúa chữa lành. Chúa như người Samaria nhân hậu đưa anh chị em đến đây, đến ngôi nhà thờ này, giống như là đưa vào quán trọ, rồi Chúa sức dầu, rồi Chúa băng bó, rồi Chúa chữa lành cho anh chị em. Tôi xin được gửi tặng cho chị. Chị từ đâu đến?
Dạ con ở thành phố Hưng Yên ạ.
Vâng, từ mãi Hưng Yên. Hưng Yên là có nhãn ngon lắm phải không? Phải không? Rồi tôi tặng chị cái máy, chị cho tôi mấy quả trái nhãn ăn nha. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 270 bài giảng. Đây là câu trả lời cho chị: làm thế nào được khỏe mạnh, làm thế nào để được vào nước trời, làm thế nào để vào được hạnh phúc mai sau, làm thế nào để cho chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc, mà cuộc sống hạnh phúc ấy là hạnh phúc đời đời, bắt đầu ngay từ bây giờ. Xin được gửi chị một món quà của lòng Chúa thương xót, giáo điểm tin mừng nha, để chị bám lấy Ngài. Chị có thích đọc sách không?
Con có.
Chị Hạ xin lỗi, chị học đến đâu rồi, chị làm cái gì?
Con thưa cha là con học đến lớp 12 và hiện giờ con đang đi chợ.
Đang đi chợ? Đang ở trong nhà thờ mà chị bảo chị đang đi chợ. Rồi tôi gửi tặng cho chị một món quà thật là to nha. Đây, đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Rồi mời chị về chỗ. Vâng thưa anh chị em, nếu mà có thời giờ chúng ta hỏi han tất cả những người trẻ họ đến đây thì ta thấy là các bạn trẻ ai cũng đều mong được chữa lành, không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Cho nên Chúa Giêsu như người Samaria nhân hậu, Chúa cúi xuống, Chúa cúi xuống, Chúa vực các bạn trỗi dậy. Các bạn đang nằm la liệt, có những người thất tình đi uống rượu say sưa, đấy còn lấy gì đâu, có không? Có những bạn này thất bại trong làm ăn, cho nên các bạn cũng đi nhậu, tan quá thất bại rồi, có không? Rồi có các bạn thì đi tìm quên trong xì ke ma túy, chích vô một phát để các bạn lên mây, các bạn lên thiên đàng. Nhưng mà thiên đàng chỉ được mấy phút rồi rớt xuống địa ngục. Có những người chích xì ke bảo lúc đó nó lâng lâng giống như mình lên trời, nhưng mà được mấy phút rồi nó rớt xuống địa ngục. Rồi có những các bạn khác là thất tình, thất nghiệp, thất vọng, thất chí, thất bại. Biết bao nhiêu là những người là nạn nhân của những cái thất đó, là nạn nhân của những cái thất đó. Vì cái đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của các bạn nó rất là quan trọng. Chính vì bạn không có được lý tưởng cho cuộc sống, chính vì bạn không có ý nghĩa được cho cuộc sống, chính vì bạn lúc nào cũng chỉ đi tìm tiền, lúc nào cũng chỉ đi tìm cái danh, cái vọng ở đời này, rồi không được như vậy, rồi các bạn đâm ra uẩn, rồi các bạn đâm ra đau, rồi các bạn đâm ra bệnh, và các bạn ngã quỵ giữa đường. Mà bao nhiêu người đã đi ngang qua các bạn rồi, người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người, người đi qua đời tôi rồi đi luôn, nó chẳng có đơn nào nó ngó ngàng gì tới cả. Rất nhiều lần chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình có nhiều người họ đi ngang qua đời mình, họ chả bao giờ họ quan tâm, chả bao giờ để ý đến mình, đúng không? Và ta thấy là vừa rồi ở trên mạng nó đăng chuyện mà cái cô bé nào mà bị xe tông, nhớ, nằm giữa đường thì xe taxi, xe nào tông, rồi người này đi qua, xe này đi qua, rồi người khác đi qua, vẫn không ai ngó ngàng gì đến cô ấy bị xe tông nằm giữa đường. Hỏi thì có người bảo là dại gì mà ách giữa đàng mà mang vào cổ. Thường người ta sợ như vậy, ách giữa đàng mang vào cổ. Có những anh tài xế taxi nói với tôi rằng: cha ơi, có lần con làm xong rồi con thấy người ta bị như vậy, con cho lên xe taxi con chở vô, cuối cùng bị công an giữ lại và điều tra coi tại sao nó bị thương như thế, có phải là chính anh đúc nó rồi anh chở nó vào đây hay không. Cho nên có nhiều người sợ ách giữa đàng mang vào cổ. Những người mà bây giờ anh hùng thấy chuyện bất bình không có tha, hiếm lắm. Bây giờ người ta sợ dính vào, sợ dây vào, sợ dính vào, cho nên tốt hơn hết là đắp tay ngảnh mặt làm ngơ. Tốt hơn hết là đường ta cứ đi, ai chết mặc ai, ai đau mặc ai, miễn sao ta sống thì thôi. Mà nếu ta sống một mình thì sống làm cái gì? Người ta chết hết, người ta đau hết rồi, còn mỗi một mình ta sống còn nghĩa gì nữa hay không? Nhưng mà thưa anh chị em, bây giờ trong xã hội này, trong thế giới này, có người ta sống mà đến mức độ gọi là vô cảm, đến mức độ mà vô tâm. Vô cảm, vô tâm, vô gì nữa hả? Vô tình. Úi trời, con bé này đến đây con đây. Giỏi quá, bé này mới biết sống. Rồi, người ta nói sao? Người ta vô cảm, vô tâm, rồi cái gì nữa con?
Vô tình ạ.
Vô tình, bây giờ ví dụ như con gặp thằng này. Đây, gặp này ở đây. Này đây. Rồi, này nó đã đi đường, nó bị trúng gió, nó té lăn ra. Té, trúng gió mà. Rồi, trúng gió nó té lăn ra, vì con đang đi lễ, rồi con gặp nó, rồi con làm sao?
Con đỡ lên ạ.
Rồi, nếu mà vô tình thì có đỡ không?
Không ạ.
Nếu mà vô tâm thì có đỡ không?
Không ạ.
Nếu mà vô cảm có đỡ không?
Không ạ.
Còn nếu mà có lòng thương xót thì có đỡ không?
Con có.
Bây giờ nếu mà con đỡ thằng này đi thì con đến lễ trễ, con đi lễ sẽ bị trễ, tại vì đây là 5 giờ để cha làm lễ rồi, mà bây giờ 5:15 gặp này nó bị trúng gió giữa đường ngay ở chỗ cầu Bà Tròi gì đó. Cầu Bà Tròi hả? Chợ Bà Tròi rồi. Này nó đi chợ xong rồi là nó té ngay chỗ chợ Bà Tròi, mà con đi đỡ nó thì con phải đem về trạm y tế và con bị đi lễ trễ, để con chọn đỡ bạn hay là đỡ bạn thì đi lễ trễ, mà đi lễ đúng giờ thì không đỡ bạn. Con chọn đi lễ đúng giờ hay là con chọn đỡ bạn?
Chọn đỡ bạn ạ.
Rồi, cho mời chàng phát tay thưa anh chị em. Rồi cúi xuống, cúi xuống, vỗ tay cái gì cúi xuống, nhanh thêm chúng chó từ từ lên, vừa đụng cái nó chỗ dậy liền. Rồi thưa anh chị em, đây chào tặng cho bé vô tình, đây tặng cho con cuốn sách nha, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Con có máy chưa?
Con có rồi ạ.
Rồi vậy con thích cái gì? Rồi, vì con mốt có đi tu không?
Con có.
Con đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 7 ạ.
Rồi, cho mời chồng phát tay thưa anh chị em. Giờ nếu mà bây giờ cho tặng con cái máy này, giờ con hỏi coi là ở đây con đã có rồi, con có muốn chia sẻ cho người khác không?
Con có.
Rồi, bây giờ con coi ai là người không có máy, giơ tay con tặng cho họ dùm cha. Ai là người không có? Rồi, con coi ai là người già, yếu, bệnh, đây. Canh này này, đây này, canh này này con này, đó anh còn tặng cho anh đi. Rồi, anh có đạo không?
Dạ còn có.
Thưa anh chị em, đấy, nếu mà mỗi người chúng ta tập sống một cách không có vô tình, không có vô tâm, không có vô tư. Có những người bảo thôi cứ vô tư đi, giờ cái từ mới bây giờ vô ăn. Tại nhà mình bảo thôi bà cứ tự nhiên ăn đi, nếu không bảo là ăn tự nhiên đi, bảo thôi cứ vô tư đi, là cứ ăn đi phải không? Xong rồi đưa ra rượu uống, cứ vô tư đi, tức là uống chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, vợ ở nhà chờ kệ nó, cứ vô tư đi. Rồi về nó đánh cho thì cũng ráng mà chịu. Thì thưa anh chị em, chúng ta không có cuộc sống vô tư được như vậy. Cái đó không phải là vô tư đi, nghĩa là đừng có phải bận tâm gì đến người khác, chỉ biết lo cho mình, chỉ biết hưởng thụ cho mình, chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thưa anh chị em, người thông luật hôm nay, người đã biết luật rồi, chúng ta thấy mà còn hỏi Chúa một câu, mà hỏi Chúa câu đó, chúng ta thấy rằng là câu hỏi của nhà thông luật ấy vọng lên một tiếng từ sâu thẳm trong con người. Như tôi vừa mới nói với các bạn là các bạn mong ước đến đây là để có được làm sao để tôi có được cuộc sống đời đời, sao được lên trời. Câu hỏi đó chúng ta sẽ trả lời vào ngày thứ năm 15 tháng 8 trong chương trình cầu nguyện lúc 4 giờ đến 5 giờ, sao được lên trời. Và hôm nay Đức Giêsu đã vạch ra cái con đường đưa tới sự sống ấy qua dụ ngôn là người Samaria nhân hậu. Và khởi đầu là cái câu hỏi của người thông luật. Và thưa anh chị em, ông này hỏi có ý tốt không? Anh chị em trả lời chúng tôi, ông này hỏi có ý tốt không? Ví dụ như anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo, bạn đến đây, thực ra chúng con đến đây là chúng con muốn hỏi coi làm sao để được về trời, làm sao để được cứu độ, làm sao để được hạnh phúc đời đời. Con mong ước như là chị nói, con khao khát cái điều đó, cho nên chúng con đến đây. Và khi mà anh chị em đến đây thì chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em những món quà để anh chị em về anh chị em đọc, đó là cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh và thứ hai là cuốn sách Đạo Yêu Thương, để dành cho những người mà muốn tìm hiểu về đạo. Chúng tôi sẽ tặng cho mỗi người một cuốn. Có bao nhiêu người chúng tôi tặng bấy nhiêu, có mấy ngàn người chúng tôi cũng tặng bấy nhiêu ngàn cuốn sách, cái bộ sách đó để tặng cho anh chị em. Và anh chị em đến đây là khao khát muốn tìm hiểu thực sự, cũng như các bạn trẻ, các bạn lặn lội, có người từ Bắc, có người từ Nam, thậm chí là có người từ nước ngoài về đây, để các bạn cũng chỉ mong ước tìm được cái câu trả lời là thưa cha, làm sao để được cứu độ, làm sao để được về trời, làm sao để có được hạnh phúc đời đời. Vì chúng con thấy cuộc sống này nhàm chán quá, cuộc sống này buồn chán quá, cuộc sống này buồn nản quá, làm sao để có được sự sống đời đời, làm sao có để được hạnh phúc đời đời. Thì nếu mà các bạn thật tâm như vậy thì chúng tôi cũng hết lòng mà trả lời các bạn. Nhưng mà cái câu hỏi của người này là người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, cho nên mới hỏi ngài câu đó. Hỏi ngài câu đó là muốn gài bẫy, hỏi là để muốn thử coi là Chúa Giêsu cho câu trả lời ấy như thế nào. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu cho câu trả lời như thế nào, làm thế nào để được cứu độ? Nếu mà hỏi như các bạn đến đây thì tôi không nói, các bạn thật lòng chúng tôi cũng hết lòng hết sức giúp đỡ các bạn. Còn hỏi để mà thử Chúa Giêsu, vì sao thưa anh chị em, không có ý ngay lành, hỏi để gài bẫy nhằm cái cơ hội để đánh bại Đức Giêsu nếu chưa bị lỡ lời. Thưa anh chị em, lòng dạ con người nó là như vậy. Thà cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ bình dân như anh chị em mình, những con người chân quê, những con người chất phát, những con người mà chân lấm tay bùn, và những con người không có đạo, hồn nhiên đơn sơ như vậy nó dễ chơi. Còn những con người mà toan tính với nhau, những con người toan tính, những con người chỉ có là nhằm cái cơ hội để mà chơi những người khác, thì thưa anh chị em, chúng tôi không có câu trả lời cho những người đó. Đây là cuốn sách Đạo Yêu Thương, giới thiệu đạo Công giáo cho những người muốn tìm hiểu, của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và cuốn thứ hai là cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh. Với bộ sách này, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho tất cả những người ngoại đạo. Lễ xong, anh chị em nào cần xin mời sang bên hai quầy phục vụ, chúng tôi tặng cho anh chị em. Và tối thứ bảy 7 giờ tối là anh chị em đến đây là luôn luôn có món quà này để gửi tặng cho anh chị em, để cho anh chị em tìm được cái câu trả lời làm thế nào để được sống đời đời, để anh chị em tìm được câu trả lời là vậy thì đạo Công giáo là đạo như thế nào, đạo Công giáo là đạo làm sao. Chúng tôi mong ước anh chị em thắc mắc để có được câu trả lời đó. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau, một tràng pháo tay cho món quà này. Lấy ơn, nhận ơn, ngon ơn. Rồi mời anh chị em lấy xong, chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em nha. Bây giờ thì đưa, sợ nó không có đủ thời giờ để gửi tặng cho anh chị em được. Mà cái người thông luật ấy muốn gài bẫy Đức Giêsu, mong rằng là Đức Giêsu sẽ lỡ lời. Có khi là họ nghĩ rằng câu này là Đức Giêsu sẽ đưa ra một mớ lý thuyết, một lô nghi lễ và dày đặc như nguyên tắc, muốn vào nước trời thì phải này, 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 đưa ra hết sách này đến sách nọ đến sách kia, một mớ như vậy. Nhưng thưa anh chị em, không có ai qua mặt được Chúa đâu. Gài bẫy thế nào cũng không, Chúa cũng không lọt bẫy đâu. Đức Giêsu tức ngay lấy vũ khí trong tay đối phương khi Chúa hỏi ngược lại. ông là người thông luật, ông hỏi tôi như vậy thì ông là thông luật, ông phải biết rằng trong luật đã viết thế nào, ông đã đọc thấy cái gì trong đó. Ông này bắt buộc phải trả lời thôi. Mình thông luật mình không biết câu này thì kỳ quá. Thì ông ấy trả lời rằng là, câu trả lời là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu anh em như chính mình. Nào anh chị em, các bạn giơ lên để nhớ câu trả lời đây. Muốn được sự sống đời đời thì phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và quạt cho nhau hầy bên cạnh và yêu thương người khác như chính bản thân mình. Quạt cho mình cái. Mình muốn mát thì mình cũng quạt cho người khác được mát. Mình muốn ngon thì mình cũng làm cho người khác được ngon. Mình muốn được yêu thương thì mình cũng mở lòng ra để mà yêu thương. Muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình hãy làm cho người ta. Đấy, như vậy thôi, lý thuyết vắn gọn, rõ ràng, chính xác. Và câu trả lời này làm cho cái người thông luật bị chưng hửng và thất bại. Bởi lẽ câu hỏi của Đức Giê-xu đã đảo lộn tình thế. Từ chỗ Chúa Giê-xu là đối tượng để cho người ta gài bẫy, đến chỗ là cái bẫy ấy đang nhằm tố cáo và vạch trần điều ám muội bởi lương tâm đê tiện của nhóm thông luật mà ông là đại diện. Ông thông luật, ông biết hết rồi mà ông còn hỏi tôi cái điều đó à? Đấy, cái câu chính câu trả lời đã vạch trần ra là ông biết rồi mà ông còn hỏi, có nghĩa là ông muốn thử tôi đúng không? Ông biết rồi mà ông còn hỏi, có nghĩa là ông biết mà ông không làm đúng không? Ông biết rồi ông còn hỏi, ông nghĩa là ông muốn thử tôi có bị mắc bẫy ông phải không? Đó, câu trả lời của ông chính đó, cái bẫy mà ông dương ra ông để hại tôi, cái bẫy đó đã hại chính ông. Cho nên nhiều khi, thưa anh chị em, các bạn ơi, cuộc sống này ấy mà, mình đừng có răng bẫy hại người khác. Vì khi mình răng bẫy hại người khác, coi chừng cái bẫy ấy hại lại chính mình đấy. Mình đừng có răng những cái bẫy để làm cho người khác mất hết danh giá, mất hết danh dự, mất hết uy tín. Coi chừng mình càng muốn hạ uy tín người ta bao nhiêu thì mình càng mất uy tín bấy nhiêu, đúng không? Nếu tôi muốn hạ uy tín của anh kia, tôi sẽ bới móc cuộc đời của anh, bao nhiêu cái xấu xa của anh tôi bới ra hết. Mà ai là người không có cái xấu, đúng không? Đúng không? Đúng không? Ai là người không có xấu? Tôi là người xấu nhiều nhất. Bây giờ càng bới cái xấu của tôi ra bao nhiêu thì người khác cũng sẽ thấy được cái xấu của anh. Mà cái xấu đầu tiên của anh là cái anh lôi cái xấu người ta ra. Đó là cái xấu đầu tiên. Anh tự anh vạch áo cho người xem lưng. Ta mới nói là ngậm máu phun người thì miệng ai dơ trước? Ngậm máu phun người miệng ai dơ trước? Miệng mình dơ trước thôi. Cho nên là tội tình gì mà ngậm máu phun người chi để miệng mình phải dơ. Vì thế mà cái người thông luật này muốn hại Chúa Giê-xu thì chính anh ta đã hại anh ta trước. Chính anh ta muốn răng bẫy hại Chúa Giê-xu thì cái bẫy đó sập vào anh ta trước. Anh muốn hạ uy tín người khác, thử mà, để hại người ta. Hạ uy tín người khác bằng lôi ra cái xấu của người khác. Khi mà anh lôi ra cái xấu của người khác thì người khác thấy rằng chính anh là người xấu đầu tiên. Tôi không cần biết người kia có xấu thật hay xấu giả, tôi chưa kiểm chứng được, tôi chưa biết. Nhưng khi anh nói xấu người ta thì rõ ràng anh đang nói xấu người khác thì anh đã là người. Rồi nói cho họ biết là họ như vậy. Cho nên tội tình gì, tội tình gì mà mình phải làm như thế để mình tự mình cho người khác thấy rằng tôi là tôi thằng xấu đầu tiên đó nha. Cho nên tôi nói anh xấu thì chính tôi lại là người xấu trước hết. Còn tôi chưa cần biết anh kia có xấu thật hay xấu giả, mà tôi đã nói về cái xấu của người khác thì tôi là xấu thật rồi, thưa anh chị em. Cho nên câu trả lời Chúa Giê-xu làm đảo lộn tình thế. Thấy được lối sống hình thức của cái nhà thông luật này, mày đúng là hình thức. Cho nên Chúa Giê-xu kể cho ông ta nghe dụ ngôn về người Samari nhân hậu. Và anh chị em đã nghe câu chuyện dụ ngôn này rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên có anh chị em tôn giáo bạn đến đây, tôi xin phép được nói lại một tí thôi. Là có một người từ Jerusalem xuống Jericho, bất ngờ anh ta bị bọn cướp tấn công, làm cho anh ta nửa sống nửa chết. Một thầy Lê Vi đi qua thấy rồi bỏ đi, thầy Tư Tế đi qua thấy rồi cũng bỏ đi. Nhưng người Samari, nhớ người Samari đây là người ngoại đạo, trông thấy thì chạy lòng thương, những người kia thấy mà không động lòng thương. Cái người ngoại đạo, người Samari thấy người nạn nhân thì chạy lòng thương, ra tay cứu giúp. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Jerusalem là một nơi cao cách mặt nước biển là 766 mét, cho nên trong khoảng 32 km thì con đường này đổ dốc đến 1200 mét. Từ Jerusalem mà đi xuống Jericho có nhiều đèo và đường xá chật hẹp, quanh co khúc hiểu. Đó là nơi rất là tốt cho bọn cướp lộng hành. Vì thế mà người ta quen gọi con đường này là con đường máu. Và ai muốn được an toàn khi đi trên con đường này thì hoặc là đi từng nhóm và phải tính giờ để về nhà trước lúc mặt trời lặn. Và khi kể cho nhà thông luật cái câu chuyện trên, Chúa Giêsu muốn vận dụng nó vào trong bối cảnh cụ thể để nhằm dạy cho người thông luật này và cũng dạy cho chính tôi cũng như anh chị em một bài học sống động về cách thức mà chúng ta thi hành luật. Trước tiên là thầy Tư Tế. Ông ta trông thấy nạn nhân nằm quằn quại bên lề đường, nhanh tay nhanh mắt, ông ta cúi xuống hay bỏ đi? Cúi xuống hay bỏ đi? Đấu nghe bài tin mừng nghe không có rõ gì cả. Người Tư Tế thấy nạn nhân nằm quằn quại bên lề đường, nhanh tay nhanh mắt, ông ta tránh qua hay là cúi xuống? Tránh qua, không dám đụng vào nạn nhân vì sợ bị ô uế bởi luật. Vì luật dạy rằng nếu ai đụng vào người chết thì bị ô uế đến 7 ngày. Đụng vào người chết là bị ô uế đến 7 ngày. Vì thế mà ông ta suy nghĩ diễn rằng nếu ông giúp đỡ nạn nhân này, ông không còn thanh sạch để xứng đáng đến đền thờ dâng lễ nữa. Và đương nhiên ông bị mất cái phiên phục vụ trong đền thờ. Như vậy thưa các bạn, thầy Tư Tế này đã có một cái lựa chọn là ông ta đặt nghi lễ trên lòng thương xót. Giữa nghi lễ và lòng thương xót, anh chị em chọn nghi lễ hay lòng thương xót? Kéo lên, anh chị em chọn nghi lễ hay lòng thương xót? Nhưng cái thầy Tư Tế này đã chọn nghi lễ trên lòng thương xót. Và đền thờ, nghi lễ đã làm cho lòng thương xót của ông bị đóng khung bởi luật. Luật đáng lẽ nó làm cho con người được thăng tiến thì luật đây nó làm cho con người đóng khung lại, không có lòng thương xót. Người thứ hai là thầy Lê Vi. Thầy Lê Vi cũng lựa chọn như thầy Tư Tế, cũng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người gặp nạn. Tuy chỉ là người giúp việc cho thầy Tư Tế, bổn phận của Lê Vi cũng nhẹ hơn, nhưng không dám đụng vào vì sợ liên lụy. Tội gì mà dây với hối, cho nên đào vi thượng sách, chạy là tốt. Chẳng dại gì mà dính với hối, chẳng dại gì mà vạ lây, chẳng dại gì mà ách giữa đàng mang vào cổ. Đấy là hai thái độ mà chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều không? Nhiều lắm. Hai thái độ ngày hôm nay nhiều lắm. Người ta sợ vi phạm lề luật, người ta trọng cái hình thức, người ta trọng nghi lễ, người ta sợ hại cho bản thân mình, người ta sợ mất quyền lợi, người ta sợ mất danh vọng, mất chức tước, mất địa vị, cho nên người ta không muốn nhúng tay vào để giúp đỡ những nạn nhân đang cần sự giúp đỡ. Lúc mà anh chị em thấy mình xa cơ thất thế, mình sẽ biết, đúng không? Lúc xa cơ thất thế thì biết, tôi chứng được cái điều đó ngay nơi bản thân mình. Lúc mà người ta bảo là người ta phò là phò người lên hay phò người xuống, phò người hưng hay người suy? Hưng, họ đang hưng thịnh thì ta phò, thằng nó suy rồi, anh chị em không tin thử coi, anh chị em trúng xổ số, người ta đến người ta nhận họ đông không? đồng lắm, mà bây giờ anh chị em phá sản có ai dám làm quen với anh chị em không? Đến gặp cái thằng phá sản là biết nó đến nó làm gì rồi, vay tiền rồi, biết là nó đến là vay tiền rồi. Cho nên là rất nhiều lần chúng ta ngã quỵ không phải là bị đánh đòn, bị cướp, nhưng mà ngã quỵ bởi bao nhiêu những biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình. Rồi có ai đến ngó ngàng gì đâu, có ai quan tâm gì đâu. Nhưng mà nghe tin bạn trúng số cái, nhắn tin, điện thoại, email rối rít hỏi han inh lên, đúng không? Đúng không? Giêsu Maria, con gặp cha Giêsu, con mừng lắm. Chúa tôi, Giêsu được gặp cha. Sờ sờ vuốt vuốt. Lúc mà mình bị đánh, bị đá, không ngó ngàng gì cả. Đến nhà hỏi thăm, cha đi đâu đấy? Mùng 2 Tết tôi đến thăm nhà, hỏi câu, cha đi đâu đấy? Mùng 2 Tết mà hỏi thăm đi đâu đấy là đi đâu? Tết thì đi đâu? Ông mà nó còn hỏi mình cha đi đâu đấy? Chắc tưởng mình xách cái giỏ đi ăn mày, đi ăn xin. Thưa anh chị em, đó, cuộc đời nó như vậy thôi à. Rồi chẳng ai dám đụng đến mình đâu, sợ lắm, không ai tiếp mình đâu. Đến gõ cửa là, tôi không biết anh là ai, thưa chủ nhà đi vắng, chủ nhà đi vắng. Đau lắm, tủi lắm, nhục lắm, thưa anh chị em. Nhưng mà lúc mà anh chị em mà lên đồi đó, đi đâu cũng rối rít. Chán lắm thưa anh chị em, tình đời thay trắng đổi đen, cuộc đời nhiều lắm bon chen, ân tình còn lắm ê chê, mà tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình chỉ lắm thương đau. Tức quá, biết không biết làm gì, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Tức quá, chán quá, thất vọng quá. Nhưng mà thưa anh chị em, chả lẽ cuộc đời toàn những người vô tình, vô tâm, vô tư như thế sao? Vẫn có những người còn có từ tâm, vẫn còn có từ tâm. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, vẫn có những người từ tâm. Mà những người đó mình không ngờ đâu thưa anh chị em. Có khi ta nghĩ rằng là phải ông này bà nọ người kia giúp mình mới đúng chứ. Nhưng mà rõ ràng cái người đến giúp mình chẳng có bà con họ hàng gì cả, có không? Chẳng có biết quen biết gì cả. Cái tự nhiên một ngọn gió nào đưa đến an ủi, giúp đỡ, nâng đỡ mình và vực mình dậy. Cho nên có những lúc mà tôi thấy bi đát nhất, bế tắc nhất của cuộc sống mình, tôi chả biết như thế nào. Nhưng mà bỗng có những lá thư, bỗng có những tin nhắn, cha ơi chúng con vẫn ở bên cha. Cha ơi chúng con biết rằng cha đang thế này thế nọ, nhưng cha tin rằng là ngày nào chúng con cũng dâng lên một cha một kinh kính mừng suốt bao nhiêu năm nay. Trời vẫn còn chúng con những con người thầm lặng, không có nói gì cả, nhưng vẫn ngày đêm cầu nguyện cho cha. Tôi thấy đó, những con người Samaria nhân hậu ngày hôm nay, khi các bạn gặp trên đường đời là những con người như vậy. Chỉ cần một tin nhắn, chỉ cần một điện thoại, chỉ cần một cái email, chỉ cần một lời hỏi thăm, chỉ một lời động viên, và nhất là một lời cầu nguyện hằng ngày, con vẫn dâng lên cho cha một kinh kính mừng. Cái đó là những cái gì mà giúp cho mình được tự mình có thể trỗi dậy và đi hết cái con đường mà mình bị nạn. Thưa anh chị em, rất cần những tấm lòng thương xót, mà những tấm lòng thương xót đấy ngày hôm nay nó hiếm lắm, hiếm lắm thưa anh chị em. Vì người ta chỉ sợ là bị vạ lây thôi, người ta chỉ sợ là bị mang tiếng thôi, người ta chỉ sợ là bị phiền tức phức thôi, người ta chỉ sợ bị phiền toái thôi. Không ai muốn tiếp mình, không ai muốn nhắc đến tên mình, cũng không ai muốn nhắc đến. Mà nghe đến tên mình là thấy sợ rồi, nghe đến cái tên mình là không muốn dây dưa gì cả, thôi đừng có nói gì cả. Thưa anh chị em, đấy, người Samaria nhân hậu ngày hôm nay có khi là một người mà chúng ta thấy. Nãy giờ tôi thấy cô bé này đây, con nói cho mọi người nghe con tên là gì.
Dạ.
Con tên gì?
Con tên là Yu.
Hả?
Kapuhiyu.
Cái gì?
Kapuhiyu.
Tên là gì?
Dạ, con tên là Kapuhiyu.
Không. Cái gì? Cái gì Yu?
Dạ Yu.
Tên là cái gì Yu?
Tên là Kapuhiyu.
Du du, con người dân tộc gì?
Gia Lai ạ.
Hả?
Dân tộc Gia Lai.
Dân tộc Gia Lai, con bao nhiêu tuổi?
16 tuổi.
Còn đây là đứa nào đây?
Dạ là đứa đầu.
Hả?
Đứa đầu.
Hả?
Đứa đầu.
À, đây là đứa con đầu tiên của con hả?
Dạ.
Rồi đó được mấy tuổi?
Bé được 5 tháng.
Bé được 5 tháng, bé bị cái gì?
Não ung thủy.
Vì não ung thủy, thưa anh chị em, đây là một người nữa đây. Chúng ta thấy ngày hôm nay còn rất nhiều là những người mà gọi là nạn nhân mà cần được giúp đỡ đây. Đây là một cô bé người dân tộc Gia Lai, cô tên là Du. Và 16 tuổi, con lập gia đình lâu chưa?
Dạ, mới tới sang đây.
Con lấy chồng á, lấy chồng chưa?
Dạ, lấy rồi.
Lấy lâu chưa?
Dạ, được 1 năm.
Thế thì 1 năm lúc là con 16 tuổi. Và bây giờ con sinh được đứa con là được mấy tháng? 5 tháng, mà bị não ung thủy. Và người mẹ ấy bế đứa bé đến đây để xin được Chúa sức giàu, xin được Chúa chữa lành, xin được Chúa băng bó vết thương. Đầy thương chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn vào những con người Samaria nhân hậu. Chúa đang tìm coi ai là người Samaria nhân hậu, và chính Chúa là người Samaria nhân hậu. Chúa mời gọi anh chị em đến đây để Chúa băng bó vết thương, để Chúa chữa lành, để Chúa nâng đỡ, để Chúa ủi an. Thưa anh chị em, mà làm sao mình vô tâm vô cảm đến mức độ mình không dám tiếp cái cô bé này được? Làm sao mình vô tâm vô cảm đến mức bảo thôi con người dân tộc, con đi chỗ khác đi, thôi con là người ấy. Tội nghiệp nó, hồn nhiên nó đi thật. Con là người đạo gì?
Dạ.
Đạo gì?
Không.
Con có đạo không?
Dạ, không có đạo.
Con không có đạo, rồi con đến đây bằng cái gì?
Dạ.
Con đến đây bằng cái gì? Ai đưa con đến đây?
Dạ, con tự đến.
Con tự đến, làm sao mà con biết đường con đến đây?
Do hôm trước cái cô nó đưa chào nó lên đây, thì nói dành cho cháu, thì đưa chào đưa con bé này lên đây, thì đi xin chào xin chủ cầu nguyện cho con bé.
Vâng, tức là có một cô nói giới thiệu cho con đến đây, phải không? Rồi, đây cha gửi tặng cho con, cha gửi tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cha chỉ cho con có một đấng để mà chữa lành cho con của con. Cha chỉ cho con có một đấng yêu thương con. Đấng ấy là người Samari nhân hậu. Đấng ấy là Giê-xu. Đấng ấy là Chúa Giê-xu giàu lòng thương xót nha. Anh chị em thấy không? Này, tay nó còn cầm cái ổ bánh mì đây, dễ thương không? Và nãy giờ là nó ngồi, nó vừa cho con nó bú, vừa nghe giảng, vừa cầu nguyện. Thưa anh chị em, thấy hình ảnh của những người nạn nhân giữa đường ngày hôm nay là những hình ảnh những cô bé, là những cậu bé, là biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Mà nhiều khi mình vô tâm, vô tình, vô tư, mà nhiều khi mình sợ vi phạm lề luật, mình không dám giúp đỡ, không dám ra tay, không dám chia sẻ. Mình đặt luật lệ trên con người, trong khi Chúa Giêsu nói là con người làm chủ lề luật, còn mình làm nô lệ cho lề luật. Khi vì lề luật mà mình không dám ra tay giúp đỡ anh chị em, khi mình sợ lề luật mà mình không dám cúi xuống với những thân phận bị bỏ rơi, những người bị hàm oan, những người bị oan ức, những người bị oan khiên, khi mình sợ mất quyền lợi, mất danh dự, mất tiếng tốt của mình mà mình không dám gần gũi với những con người mà cần được chia sẻ, cần sự giúp đỡ, khi mình sợ người ta nói ra nói vào, khi mình sợ người ta để ý, khi mình sợ bị mất hết cái uy tín của mình mà mình không dám hy sinh để cúi xuống chia sẻ với những người anh chị em cần sự giúp đỡ của mình. Hãy suy nghĩ lại đi. Đây là một bài học cho tôi cũng như anh chị em. Chúng ta suy nghĩ lại và chúng ta hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Trong trường hợp này, Chúa muốn con làm gì? Chúa dám, con có dám vượt qua tất cả lề luật hay không? Con có dám vượt qua tất cả những cái định kiến của thế gian hay không? Con dám chấp nhận mất cả danh thơm tiếng tốt của con, mất hết uy tín của con, để cho người ta hiểu lầm, để ta nghi ngờ, để cho người ta đánh giá con thế nào thì đánh giá, miễn là con biết chạy lòng thương xót những anh em của con đang cần được xót thương hay không, thưa anh chị em? Để cha gửi cho con tiền xe, con đi về rồi tiền thuốc lo cho con của con nha. Để tặng cho con cái máy, rồi con cho cha ổi mì được không?
Dạ được.
Được không? Dạ. Để tối cho ăn tối rồi con này ra con ra kia con ăn được không?
Dạ.
Được không?
Được.
Con có sợ đói không?
Có.
Có. Cái câu hay là câu có, chứ không phải câu hay là câu không. Nếu mà nó bảo nó không, tức là nó dư thừa rồi. Nếu nó bảo nó không là nó chẳng sợ gì, chẳng cần gì hết, đúng không? Đây là cái quán tối của nó đây, thưa anh chị em. Hai mẹ con nó chỉ có được một ổ bánh mì với lại một miếng bánh này, mà nó biết rằng không có cái bánh này là nó sẽ đói. Nó nói nó sợ đói mà. Vậy mà nó sẵn sàng nó cho tôi ăn bữa tối hôm nay, thưa anh chị em. Đấy, tôi có bằng cái tấm lòng của nó không? Cái tấm lòng của tôi, một linh mục có tấm bằng tấm lòng của một đứa ngoại đạo hay không? Tấm lòng của tôi, một người mà có học, có bằng tấm lòng của một đứa bé dân tộc quê mùa như thế này hay không? Tấm lòng của tôi, một người trên 60 có bằng tấm lòng của một đứa bé 16 này hay không? Và chúng ta thấy cái nụ cười của nó rất hồn nhiên, nụ cười rất đơn sơ ấy mà chỉ cho chúng ta một bài học. Bài học đấy là tấm lòng của tôi có là tấm lòng của Đức Giêsu lòng thương xót hay không? Hay tấm lòng của tôi chỉ là tấm lòng mà lo cho không biết rằng chốc nữa mình không có cái gì ăn, mình đói, thôi giữ lại cho mình. Nó biết rằng nó đói, mẹ con nó đói mà nó dám nhường cái phần này cho tôi, chị em nghĩ thế nào? Chị em nghĩ đi, suy nghĩ lại coi tấm lòng của biết bao nhiêu người quyền chức đầy đủ hết, đầy đủ mũ áo hết, mà có được tấm lòng thương xót như đứa bé 16 tuổi người dân tộc này hay không? Cha cảm ơn con rất nhiều, cho cha gửi lại để mẹ con của con ăn nhé. Dẫu sao đi nữa, cha cũng không bao giờ phải lo như là con đang lo con của con đâu. Xin Chúa chúc lành cho con nhé. Cha cầu nguyện cho con bé nhé. Rồi, con về bình an. Và vẫn còn những người nạn nhân nằm dưới đường không đi được, đó là những người bại liệt không có được cái phương tiện để mà đi lại. Ngày hôm nay rất nhiều những nạn nhân ấy, và cũng cần rất nhiều những người Samari để chúng ta giúp cho họ có được chiếc xe lăn, để những người làm thân của họ không vất vả ấm bồng cõng những người thân của mình vì không được có chiếc xe lăn. Đây là một người anh em. À, anh cho mọi người biết tên anh là gì?
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Trần Quang Giang.
À,
con tên Trần Quang Giang. Trần Quang Giang.
Trần Văn Giang. Dạ. Còn đây là
ông bố con.
À, tên gì?
Trần Tấn Hưng.
Ông bao nhiêu tuổi?
Ông 73.
73 tuổi, nhà anh ở đâu?
Dạ con ở Bảo Lộc.
Bảo Lộc rồi anh, làm sao anh biết đến đây và anh đưa ông đến đây với mục đích gì?
À, con cũng có mấy anh chị ở đây đi bảo đi.
Được. Anh là người tôn giáo gì, đạo gì?
Bên đạo ông bà.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay cho người theo đạo ông bà. Của những chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị, cho anh. Có chị không?
Dạ.
Có bà xã không?
Dạ, bố con mắc rồi.
Dạ. Không, anh.
Dạ, vợ con bên người bên đạo.
Vâng, gửi tặng cho anh chị chiếc xe để cho ông đi đi lại, rồi đi lại cái máy gửi kính biếu ông nha, cái máy 270 bài giảng để cho ông đọc, ông nghe, rồi để cuốn sách để anh giới thiệu cho anh biết về đạo Thiên Chúa là như thế nào, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là bộ sách mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo muốn tìm hiểu về đạo, muốn biết. Đây là cuốn Đạo Yêu Thương và cuốn kể chuyện Kinh Thánh. Xin Chúa chúc lành cho ông, cho anh và cho mọi người đến đây. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta cầm cái quạt trên tay, mỗi người hãy tự hỏi mình: tôi có biết trân lòng thương những người anh em của tôi hay không? Tôi có dám vượt qua tất cả những luật lệ, những quy định để đến với những con người đang cần sự giúp đỡ hay không? Tôi có sợ mất danh thơm tiếng tốt, sợ mất tất cả uy tín của mình khi tôi dám cúi xuống để mà chia sẻ với những phận đời mong manh, yếu đuối hay không? Tôi có dám chấp nhận thua thiệt, mất mát để mà đến với những con người bị hàm oan, những con người thấp cổ bé miệng, những con người đang lê lết ở đường đời mà giúp đỡ họ hay không.
Một chiều năm xưa tay vẫn sẽ đi con, Chúa đã ra đi với con để của người. Từ anh xin nhớ lên khi nghe thấy ngài, với con đã tình nguyện xin thương cho trời tôi. Thầy chúng ta thật nhiên với anh hay, dân chúng bao anh vương tâm mà đứng.
Chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha.